So today maybe we'll start, okay? Oh, kemarin, oh, kemarin.
Dering nampak la cang rejim je.
Kemarin ada kemarin, kemarin. Which part?
Kasang rejim je, suntim parang tu cima sunah sari rejim je.
Ya, ni.
Tata soba rejim je, soba parang tu cima.
Eh?
Dering soba rejim je, soba parang tu cima.
Dua-dua.
Alau rejim.
Okay, so tenang ini lah, sudah pada tujuh macam orang, apa tenang ini lah.
Dạ hôm nay thầy sẽ giảng tiếp giải toán trong lòng tay. Hôm trước thì thầy giảng xong bố thí và trì giới, hôm nay thầy sẽ giảng tiếp sang nhẫn nhục.
Khởi phát được chim bà đây này. Sorry.
Sửa về ba trong tụ chim ba
Được rồi. Ok. Nè, sửa phát được chim bà này cho chị mang tới
Dạ hôm nay thầy sẽ tiếp tục sang phần nhẫn nhục ạ. Nhẫn nhục Va La Mật.
À, dạ, sửa phát được chim bà đi, có phải là sao mà được cái gì?
Xin nhị ca tăng sĩ chú sẽ trúc với mình.
Đó.
Nhị ca tăng sĩ chú sẽ trúc.
Khởi phát được chứ mà.
Số ba mình. Số ba.
Ok, so, yeah, anh ta kêu anh đi làm được rồi, phát được chứ mà đi, sao được mà.
Dạ thầy sẽ tiếp nhẫn nhục Ba La Mật cho người ta trong tay ạ.
Đúng không? Anh ấy, as you can see, there are the three types of the dhruva. So, what number sum rupa? Không thể gắn mà đúng không? So, what sum lạp xa rupa?
Suba sum rim che sung ma sum chi ka sang
Oh yeah,
sung yong ma.
sube paru di chiba yorwa, o ti gan ma rungi rwa.
Hôm nay thầy sẽ tiếp tục giảng về nhẫn nhục Ba La Mật trong giải thoát lòng tay. Làm thế nào để luyện nhẫn nhục thì có ba loại nhẫn.
Đúng không? Nên thằng bố tử là đi rồi và thằng bố tử là đi rồi đúng không? Thằng bố tử là đi chơi đó. Sửa bát rồi và thằng bố sửa bát thì ngủ đi rồi và sửa bát ngủ sao tôi trong bát sửa bát thì là chết đang thằng sửa bát rồi thì chúng mà sao còn sửa bát ngủ thì sao rồi và sửa bát ngủ thì khai ra là vậy nè. Sim mới chụp cái chơi rồi, nếu mà chơi xong là nó sim thì là mới chụp cái chơi, sửa bát chơi thì sửa bát ngủ đi rồi và.
Trước khi đi vào phân loại của nhẫn nhục thì cần phải biết được bản chất của nhẫn nhục là như thế nào. Như là ở trong giải thoát trong lòng tay có nhắc đến bản chất của nhẫn nhục là tâm không bị dao động bởi bất kỳ điều hại nào được gieo rắc cho mình hay bất kỳ sự lo lắng gì bị đau khổ, có nghĩa là tâm không bị dao động hoặc là không bị tán loạn trước những điều nguy hại và trước những đau khổ, thì đó chính là bản chất của nhẫn nhục. Lâu
Oh, can you all see me?
dạ thầy hỏi đạo tràng có thấy được thầy không ạ? À? Có thấy được ảnh của thầy không ạ?
Yeah, today maybe I just thought to show you the one thing. This is the liberation in the palm in Tibetan version I used to read so many years. Now you can see that my liberation in the palm after reading and reading, it is going all torn out like this way. Page is coming out, yeah.
Dạ thầy nói là hôm nay thầy sẽ cho đạo tràng xem một thứ, là cái quyển sách mà thầy mới vừa đưa lên cho mình xem, đó là quyển giải thoát lòng tay bằng tiếng Tây Tạng mà thầy vẫn thường sử dụng trong rất là nhiều năm, lật tới lật lui bây giờ đã tróc luôn bìa rồi á.
So, yeah, I thought maybe, yeah. So, all the fix up here with the tape. So, actually, someone brought me from that book from the Sarah. So, I got it, yeah, book from Sarah. I left there for, yeah, maybe years there. So, yeah, so I got it. So, just thought to show you.
Dạ thì cái quyển này thầy đã sử dụng rất là nhiều năm lúc mà thầy còn ở tu viện Sira, nó đã bị tróc bìa, bây giờ thầy lấy băng dính thầy dán lại khắp mọi nơi mà nó nở cái ghế nó cũng bị tróc ra luôn.
Yeah, so many times it changed. Now again, it thrown it. Can you see like my liberation form? So book just totally it's just thrown out, no? Bad race was. Yeah, you can see.
Lâu rồi.
It's coming out.
Thầy nói là cái quyển này hồi xưa đó thầy đã dùng ở tu viện Sera đọc đi đọc lại rất là nhiều lần, và hôm trước thì có một người vô tình mang từ Sera sang cho thầy, thì bây giờ nó vẫn là quyển sách đó nhưng mà băng dính đã dán đầy và tróc cả cái gáy, tróc bì ra luôn rồi.
So you can see the side walls, the, yeah. So that's why, so when the liberation palm your hand, I would like to see the your liberation palm like my liberation palm, okay? Read it again and I can use it, okay? Read it, okay? So, yeah.
Yeah. Thế nên mình thấy ra cái mấy cái cạnh của sách nó cũng bị tróc cái phần bọc ở ngoài rồi bây giờ nó bị bung ra hết. Nên thầy cũng muốn là cái ký quyển giáo pháp trong lòng tay của mỗi người trong đạo tràng của mình cũng đọc đi đọc lại nhiều lần rồi nó cũng tróc, nó cũng bung giống như vậy nhưng mà mình sẽ hiểu nhiều hơn.
So this is not my course book. Actually, the my course book textbook really it just become a very blank. I just remember the one time in the Italy, I went to the very old church. So church and in the this old church, in the church they show me that they are having the very old documents. No, one time they show me the very old letters with the, which sent by the Pope through the missionaries. Yeah. So that time I thought like my course, the textbook, no, it's become like that, the very old letter, whole become very black and the plus many, how to say, even the demo chance one show will be but even.
Dạ thầy nói rằng cái quyển này chỉ là sách đọc tham khảo thôi, không phải là cái cuốn giáo trình chính học ở trong tu viện. Cái quyển sách giáo trình chính học trong tu viện bây giờ giấy ra vàng để nó đen rồi, ở trên đó lại có rất là nhiều cái ghi chú ghi đề trong quyển sách đó. Hôm trước thầy sang châu Âu á, thì con người ta có dẫn vào bảo tàng để cái, cho xem một cái bức thư Đức Giáo Hoàng gửi cho các vị cha xứ mà đi truyền giáo, thì bức thư đó giấy là đen và vàng rồi ở trên đó chữ không thấy rõ, thì nó cũng giống y chang như cuốn sách giáo trình của thầy học hồi xưa, nên thầy nói là nếu mà đen giống vậy thì tôi cũng muốn cho mọi người xem cuốn sách học của tôi. Lâu.
Okay, so yeah. So okay. Okay, so now from the we'll talk today, we'll talk the souvenir. So today maybe I will talk in liberation palm in the more in the Tibetan, because today I got that the liberation palm book. So someone yeah bought from the server. So I thought to read in Tibetan, yeah, that my book, the liberation palm, yeah.
Dạ thầy nói rằng hôm nay thầy sẽ giảng nhiều bằng tiếng Tây Tạng hơn, bởi vì hôm nay vừa có lại được cuốn sách Giải thoát trong lòng tay bằng tiếng Tây Tạng, cho nên thầy sẽ giảng từ đó.
Okay. Ta đang muốn được sửa đổi rồi, sửa đổi cái gì cái gì đó, sửa đổi.
Dạ, cho nên bắt đầu khi mà nói về nhẫn nhục ba la mật đó, thì đầu tiên phải hiểu về bản chất của nhẫn nhục. Thì bản chất nhẫn nhục như thầy vừa nói chính là tâm không bị dao động trước những cái nguy hại và đau khổ.
While showing you the my book also the page again torn again the many pieces in the world.
Dạ thầy nói nãy giờ thầy đưa lên cho mình xem, bây giờ nó mấy cái trang giấy nó bị rơi ra thêm một mảnh giấy, bây giờ không biết làm sao dán lại.
So this book is not that much old. Some books are when it's around maybe I read started read this book is around 1997, no? Around maybe it's around only 20 years old. Some books were that I was reading when I was age of around 10 or 11. It's a 30 years old books, no? So sometimes still sometimes I read that memorize the text, no? So
yeah. Dạ, quyển này không có cũ lắm, lúc mà thầy đọc chắc từ năm 1997 tới bây giờ tầm 20 năm thôi. Mà có những quyển khác thì thầy đọc từ lúc 10 hoặc là 11 tuổi tới bây giờ cũng đã tầm 30 năm rồi. Cuốn sách đó tầm 30 năm rồi. Lâu.
Okay. Ta đang muốn được nói sửa đổi rồi, sửa đổi rồi, sửa đổi chứ, sửa đổi là cái gì rồi, sửa đổi là thằng sửa đổi rồi, sửa đổi là sửa sum rồi, đúng không?
Dạ thì vừa rồi thì thầy nói về bản chất của nhẫn nhục, thì nhẫn nhục chia ra thì có ba loại, có ba loại nhẫn nhục.
Sửa sum chứ, đúng không? Sửa sum thì tôi xong bao lâu rồi, thằng bớt là cái sao còn rồi, đúng không? Đúng hết thằng này chứ sửa rồi, đúng không?
Dạ, loại thứ nhất như ở trong giải pháp nồng bàn tay trang số 247 quyển thứ hai thì có ba loại nhẫn. Loại thứ nhất là giữ bình tĩnh trước những người tấn công. Ở đây không hẳn là những người tấn công mà ở đây cái chỗ mà những người tấn công á thực ra là những cái điều mà khiến nguy hại đến mình. Thì đối với tất cả những gì gây nguy hại tổn thất cho bản thân mình á thì mình không có nóng giận và mình vẫn giữ được điềm tĩnh, tâm không dao động. Lâu chưa?
Ok. Ta sơ vật tâm sum chi. Sơ vật tâm là sơ vật tâm đó thì nếu như là chim nhân bị sơ vật sẽ rồi. Nếu như là chim nhân bị sơ vật sẽ xong bao lý á. Nếu mà chim nhân đó là thì chứ được sơ vật cũng nhận được. Nếu mà chuyện như thế là sớm công cụ để xử lý xong bao lần, thằng bố sớm bắt thằng bố, nếu mà chuyện mình thì sớm bắt bên đó, giờ là sớm bắt chuyện, nếu mà chuyện đó, là làm sao không rõ mà chỉ bị chết đi so với một thằng bố thế.
Và nói về loại này á, thì giữ bình tĩnh có nghĩa là mình giữ cái tâm mình điềm tĩnh trước những điều nguy hại. Điều nguy hại đó chủ yếu là những cái tác nhân mà khiến cho mình nguy hại. Thì ở đây giải thoát lòng bàn tay nói rằng khi bị kẻ thù làm hại hãy kiên nhẫn, đừng nổi giận, hãy ý thức những lỗi lầm của giận dữ. Đấy là lỗi tệ nhất. Lâu chứ.
Thế tạm bỡ tạm bỡ sửa tạm bỡ thì nếu bạn là chính mình nhận về sửa thì mình chỉ cần nếu bạn chia sẻ nó thế là không đâu mà sẽ thì nếu bạn là chính mình nhận về sửa thì được không?
Dạ, cho nên loại thứ nhất này ở đây ý nói rằng đối với là những tác nhân mà gây nguy hại cho chúng ta hoặc là những người mà gây nguy hại cho mình thì mình vẫn giữ tâm điềm tĩnh và không nổi giận, không có nổi cái tâm sân giận lên.
Dưới là khả tư này khôn trúy nhìn mình xong bổ rồi, khôn trúy nhìn mình gồm bổ, khôn trúy nhìn mình gồm nó, anh ấy xin cái nơi bà chạy vào là làm sao sửa phát được gồm thương nhìn chạy được không?
Thì để làm được chuyện đó, để mà mình không có nổi giận thì mình cần phải đầu tiên phải biết và sau đó mình phải thiền về những cái khuyết điểm của cơn giận.
Nếu mà là chính mình nhớ số mà số mà số mà công ty trong bàn này đi chơi cùng bà nếu mà đã bị chung na làm sao số mà công chơi nếu mà chung na số mà công bắt được khai được sản thắng bộ được không đủ nhiệm thì sau đó tăng thôi na nếu mà chơi là làm sao số số mà công thu được không đủ nhiệm thì mà có nên nếu mà chơi vào là làm sao số mà được công thu được mà thì cái này rất là chơi
Và do đó đầu tiên khi mà muốn mà những cái điều nguy hại xảy đến mình không có nổi giận ấy, thì mình phải biết về những khuyết điểm của cơn nóng giận. Cơn nóng giận nó gây cho mình những điều tệ hại như thế nào. Do đó bất cứ lúc nào mà gặp cái điều nguy hại mình phải nhớ rằng là mình không được nổi giận. Bởi vì nổi giận sẽ có những khuyết điểm nó khiến cho mình khó khăn và khiến cho mình tệ hại thế nào. Nên mình nhất định là phải giữ tâm điềm tĩnh, không được nổi giận.
So in the liberation palm, as you can see that they can say, they told the one story, you know, in story this one student and he caught the thief. He was very angry and he started to beat the thief. When he was beating the thief, what happened is the master came and the master told tried to prevent that student to beating the thief, but still he could not prevent the student to beating the thieves. And then the master shouted and pointing the his finger on the student nose and tell the patient, patient, patient. I think the story is here, as you can see in the liberation palm.
Dạ, ở trong đây có một cái câu chuyện về nhẫn nhục, đó là có một người anh ta bị trộm, bắt được trộm rồi nên lúc đó cầm cây gậy để đánh vào tên trộm đó. Nhưng mà thầy của cái người này đến nói rằng anh ta không được đánh tên trộm đó bởi vì nóng giận nó sẽ gây ra hậu quả rất là tệ hại và nó sẽ tổn thương lại chính mình, cho nên bảo là không được nóng giận. Anh ta vẫn không nghe và bởi vì không có kiềm chế được cơn nóng giận của mình cho nên vẫn cầm cái cây gậy đó để đánh tên trộm. Nên lúc đó thầy của anh ta mới chỉ một ngón tay vào mũi của anh ta, nghe chỉ vào thẳng vào giữa mặt đó, mới bảo mới hét lớn lên là hãy nhẫn nại, hãy nhẫn nại.
So as you can see, the one thing is here it talks about the patient is that sometimes when you are having the generated the anger toward someone like an enemy, someone like that. So once you generate the anger toward the enemy, but you will feel that that will be the anger will be helping, but in the reality it will not help you because when you generate the anger to the enemy, tomorrow you will generate the anger towards your another enemy. So there will be no end of the generating the your enemy. Because normally we feel that okay, we defeat the someone, then we will leave, then we will leave. But there is no end for the defeating the others. Because once you defeat the first enemy, there will be the second enemy will come. Then the third enemy will come. All the time, enemy will arise. Because sometimes the way of the your things makes the more enemy.
Dạ thì thầy nói rằng khi mà chúng ta nóng giận có nghĩa là lúc mà có một cái tình huống nó nguy hại nó diễn ra cho mình khiến cho mình bị tổn thất thì lúc đó mình rất là dễ bị nóng giận. Ví dụ có một người gây hại cho mình và mình nóng giận với người đó, mình nghĩ rằng cơn nóng giận đó sẽ giải quyết được vấn đề bằng cách là nếu mà mình chiến thắng được cái người gây hại cho mình đó, mình khiến người ta phải chịu thua, và khi mà mình thắng thì mình sẽ chiếm ưu thế và mình có được lợi lạc. Nhờ cơn nóng giận đó mình giải quyết được vấn đề. Nhưng mà nghĩ như vậy là không đúng, là bởi vì nếu mà mình nóng giận với người đó một lần á thì mình nghĩ là chỉ lần đó thôi thì mọi tình huống sẽ được xử lý và xong hết, nhưng mà nó không có chấm dứt chỗ đó. Mình nóng giận được với một người thì lần sau sẽ có một người gây hại cho mình khác đó, thì mình lại nóng giận tiếp và sẽ không có cái lúc nào mình có thể dừng nóng giận được. Lúc nào hay có cái tình huống nào mà nguy hại đến cho mình, bản thân mình thì mình lại nóng giận, nên những cái cơn nóng giận nó liên tục sinh khởi trong tâm của mình, không có cách gì để mà mình kiềm chế để mà mình giảm nó xuống được hết, cho nên đó là điều tệ hại của cơn nóng giận.
So maybe few days back, I got one message. One of my students, she's in Malaysia. So one of the her friend, also doctor, and when she was that her friend was attending the emergency case in the hospital, the emergency doctor, they have to stay in the emergency ward. And what happened is some mentally imbalanced, the mentally unstable person came to that emergency ward and threw the bottle and just burned the doctor, really. So quite seriously injured. When I heard that, really, now, really. Now I thought that how will the person will feel, whether he will generate the anger or not. So normally, it's very easy to say that when someone did you, to hurt you. Especially like the crazy people, they normally we can say very easily to tell them that really that you should not generate the anger towards that crazy people, because the crazy people is totally out of the control. But in the reality, practically, it's happened like that. It's sometimes really very difficult to understand that how does that person who was become the victim of the mentally impatient person, how he will feel. You get my point for.
Yes, but he burned a doctor, right, don't you?
Yeah, he threw the petrol and he just burned the mentally imbalanced person. Then they asked me to pray for that. That is one of my student in Malaysia, her friend. Really, I was completely shocked. No, so really, so it is something like that accident can happen, not in the hospital.
Dạ, thầy kể một câu chuyện về một học trò của thầy người Malaysia. Thì lúc mà đi cấp cứu trong bệnh viện đó, thì có chứng kiến một cái cảnh là cái ngày hôm đó nơi cấp cứu của bệnh viện có thể là do anh ta, tinh thần của anh ta bị không có kiểm soát được, cho nên anh ta bị quá khích, cho nên anh ta đã dùng xăng dầu, đã dùng xăng dầu để đổ lên người bác sĩ và châm lửa đốt người bác sĩ đó, và bác sĩ đó đã bị thương rất là nặng. Cho nên là chính cái cơn nóng giận đó nó khiến cho anh ta trở nên quá khích và không có kiềm chế được hành vi của mình. Và khi mà xong chuyện đó, nó không biết là anh ta có nghĩ lại về cái hành vi của mình hay là không, và không biết là lúc mà anh ta châm lửa đốt người bác sĩ đó thì anh ta có biết rằng mình đang nóng giận hay là không. Nên chúng ta cần phải thấy rằng là những cái cơn nóng giận đó nó có thể khiến cho chúng ta hành động rất là tệ hại, và nhiều khi mình không nhận thức được kết quả của hành động đó. Nên sau này cũng có rất là nhiều người nói với thầy và mong thầy hãy cầu nguyện cho cái người bệnh nhân mà lúc đó anh ta lại không có kiểm soát được cái tâm tính của mình, lại có những cái hành động đó là tồi tệ.
Yeah, so that's why he is saying that in here it says that when you practice the patient, someone have in the leverage in the textbooks, it said that when the some you can see in that when the mentally imbalanced person will hurt you will never get the anger, as you will know that he is mentally unstable. But in the reality, I'm not so sure whether we can be happens like that or not.
Dạ, ở trong bản giải toán lòng tay này cũng có đề cập đến việc là làm sao để chúng ta có thể kiềm hãm được cái cơn tức giận của chúng ta đối với lại một người gây hại cho mình. Thì lúc đó mình hãy nghĩ rằng cái người mà gây hại đó, họ bị một cái sự mất cân bằng ở trong tâm tính của họ, trong nội tâm bị mất cân bằng điều gì đó, nên khiến cho những hành vi của họ họ không kiểm soát được. Khi mà mình nghĩ rằng ồ, họ có vấn đề trong cái cách suy nghĩ đó, cách suy nghĩ, cho nên chính vì cách suy nghĩ sai lầm đó, cho nên khiến cho họ có những hành động mà không phải. Vì nghĩ như vậy cho nên mình sẽ có thể mình kiềm hãm được cái cơn nóng giận của mình, và mình dễ dàng mình bỏ qua được cái hoàn cảnh đó. Và đó là việc được đề cập đến ở trong các cái bản kinh, nhưng mà thầy nói rằng là thầy không biết là ở ngoài đời thực chúng ta có thể áp dụng được như vậy hay là không.
Yeah. So, tani ba de dira wa tungen thane ji soba dira wa tungen thane ji soba se do zamba le soba de kal la gyur sana dewa la ma zu chui de dewa la chapa de ngro dewa la chapa ma je we che dungen ra bu ji chumba na nam san dungen la soba de che thu gyur sana dungen la soba de che thu yo mar ba or de la gyur
Dạ, loại nhẫn nhục thứ hai đó là chấp nhận khổ đau, ở trong sách trang số 251, và đó là kham thọ khổ nhẫn, chấp nhận khổ đau. Chấp nhận khổ đau này mình hiểu nó như thế này: thông thường chúng ta muốn hạnh phúc và chúng ta bám chấp vào hạnh phúc, có nghĩa là mình mong lúc nào mình cũng hạnh phúc hết, bởi vì cái tâm bám chấp vào hạnh phúc đó, cho nên hễ thấy khổ đau á, là mình không chịu được và mình cảm thấy cái gì đó đó là phiền nhiễu. Cho nên cái điều này, cái cam tỏ khổ nhẫn là cái loại nhẫn nhục để chấp nhận khổ đau này á, chủ yếu là để khiến cho mình bớt có bám chấp vào những cái hạnh phúc ở thế gian. Nên khi mà bớt được bám chấp vào hạnh phúc thế gian rồi thì hễ có những cái đau khổ nó xảy ra cho mình thì mình vẫn có thể mình điềm tĩnh và tâm mình không tán loạn, và mình có thể chịu đựng được cái đau khổ đó.
Kaisana dungay la thanay ju soba sada zambar la nganzu kaisana dungay la yaa kaj tuyay inay soba che togu yaw maray. Dungay la soba che ma doyo junzay kaisana nganzu dewa la chakwa di che dao che dao. Kaj tuyay inay dewa wii wii oo dhiraba haa thad dhiraba dhawan che kuyay la.
Chúng ta không có thể chịu được đau khổ là bởi vì chúng ta quá bám chấp vào hạnh phúc của thế gian. Nghĩa là mình luôn mong muốn cho mình được vui, được sướng, rồi được an lạc, rồi được hạnh phúc vân vân. Chúng ta quá bám chấp vào những điều đó, cho nên hãy có một cái gì nó không như ý, đau khổ nó diễn ra lập tức, tâm mình tán loạn và nó bị dao động và mình không có chịu đựng được cái không như ý và cái khổ đau đó. Cho nên mình cần phải luyện tâm là phải nhẫn nhục trước những khổ đau lâu.
Yeah. So the thing is that sometimes in our mentality, the mentality is that we are too much attached for the happiness. So sometimes the sufferings that we cannot accept the suffering. So we cannot deal with the suffering. So that's why the sometimes you will become the very upset or unhappy with many small issues because you will get used to it. That's why the one of the ancient Hindu scholars said that you should not help the three persons. He said the person who feels always the sad, you should not help these people. Because when the person you always feel the sad, they already become the very much, how to say that, very much used to get the sad. So once they get used to get the sad, even you bring them much whatever the matter, they will cannot become happy at all. They are get used to the sad. So ancient of the one of the Hindu scholars say that. So here the Buddhism, what we are saying that we should accept, we have to get the patience for the suffering. So that means it's teaching that every other day might be the suffering or there might be the any of the difficulties, but you have to get the patience. You have to accept it. So that's it.
Và điều này, khi mà chúng ta luyện tâm nhẫn nhục để chấp nhận đau khổ, có nghĩa là chúng ta cần phải chấp nhận bất cứ những khổ đau nào trong cuộc sống của mình, bất kể là nhỏ hay lớn, chúng ta đều phải chấp nhận. Chúng ta cảm thấy đau khổ trong cuộc sống của mình là bởi vì chúng ta bám chấp quá nhiều vào hạnh phúc và vui sướng, và mình nghĩ rằng mình mong có được hạnh phúc và vui sướng, và mình chưa có thỏa mãn với lại cái hạnh phúc vui sướng đó của mình, nên bất cứ lúc nào mà tâm bị đau khổ hoặc là có những cái điều mà không có tội nguyện hoặc là không theo ý của mình, cho dù nhỏ nhỏ xảy ra thôi, thì mình cũng rất là dễ bực tức hoặc là dẫn đến là mình nóng giận. Cho nên chúng ta cần phải luyện tâm để đầu tiên là chấp nhận, và thứ hai là chịu đựng được những cái đau khổ này, cho dù là nhỏ nhỏ cách mấy thì cũng vẫn phải chịu đựng, hoặc là lớn cách mấy thì cũng phải chịu đựng. Có một học giả đạo Hindu, ông ta nói rằng có ba loại người mà không nên giúp đỡ trong cuộc sống của chúng ta. Một trong ba loại đó là người bi quan, bởi vì người bi quan họ quen với lại cái lối sống bi quan rồi, nên bất cứ điều gì mà cho dù chúng ta muốn làm cho họ vui sướng và hạnh phúc thêm á, mình đem đến một bất cứ một cái điều gì mà tốt đẹp đến cho cuộc đời họ, thì bởi vì họ đã quen nghĩ tiêu cực rồi, cho nên nhìn cái gì thì họ cũng nghĩ tiêu cực, cũng họ cũng sẽ buồn chán mà thôi, nên những cái việc làm của mình đều cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Nên để mà đảo ngược lại cái thói quen mà nghĩ tiêu cực đó, chúng ta hãy bớt bám chấp vào cái hạnh phúc, và chúng ta phải rèn luyện cái tâm mà chịu đựng được với đau khổ, cho dù là nhỏ hay lớn thì cũng phải cố gắng chấp nhận và chịu đựng được những đau khổ đó. Lâu chưa?
So that's the thing. So that's why the here is saying that the people sometimes get, if you look at the people's the mental label, there are the different types of labels. Some people they might get a sad and that they can overcome it very easily. Some people they will remain a sad all the time, very long time. Even small issues, they used to get the upset and all the time. So that is the reason that because that is that they didn't practice the patience, or patience of the suffering. No, once you have get the suffering, when you have the problem, so that's the things that you need the patience. So that's why that is the second patient. Patient towards the suffering. That's the most important patient. Some is the patient towards the person whom you hurt you. That is quite not that difficult or not that important. Because not that every time the person will hurt you, no? But the difficulty or challenges all the time it will come, no? So that's you need a patient for the difficulties, patient for the suffering. Sometimes you might get sick anytime, no? Some people, when they get sick again, they will have the upset and they will shout and they will make all the surrounding upsets, no? So they will shout, no? Some people really they get the suffering and the pain, but still they will not have to shout and scream, no? So that's the thing, no? So that is the that's why you're saying the patient wrote the suffering. Mm?
Dạ, có một số người họ rất là dễ dàng vượt qua được những cái hoàn cảnh khó khăn, mà có một số người mà gặp hoàn cảnh khó khăn thì lại bị chìm ngập ở trong đó, không có thoát được, là bởi vì do cái thói quen của bản thân mình đã tạo ra cho mình mà thôi. Là bởi vì những người mà đã nhanh chóng vượt qua được khó khăn đó là họ biết họ chấp nhận khó khăn và họ chịu đựng được những khó khăn đó và tìm giải pháp để mà thoát ra khỏi cái hoàn cảnh khó khăn đó. Họ luôn nghĩ tích cực cho nên họ nhanh chóng lấy lại được cân bằng trong cuộc sống để mà thoát ra được những khó khăn. Còn những người mà họ không thoát ra được khó khăn là bởi vì họ cứ quen nghĩ tiêu cực, rồi khi hễ mà gặp một khó khăn nhỏ thì cứ nghĩ đi nghĩ lại và cảm thấy là mình không có chịu nổi khó khăn đó, rồi mình cảm thấy mình vô vọng rồi bất lực vân vân, rồi lại chìm lại vào trong cái khó khăn đó mà không có thoát ra được, là bởi vì họ chưa có cái tâm kiên nhẫn. Ở đây nãy thầy hướng dẫn về tâm kiên nhẫn là kiên nhẫn với người gây hại như mình. Kiên nhẫn với người gây hại mình thì tương đối là có thể mình luyện được, mình chịu được. Nhưng mà cái khó hơn đó là kiên nhẫn với lại chính cái khó khăn của bản thân mình, kiên nhẫn với lại đau khổ của bản thân mình, để mà mình cố gắng mình chịu đựng được cái đau khổ đó, để qua thời gian rồi đau khổ nó cũng sẽ thay đổi, mất đi, khi đó mình sẽ vượt qua được đau khổ đó. Nhưng mà có một số người lại không có kiên nhẫn được như vậy, họ cảm thấy là mình không có chịu nổi đau khổ, cho nên họ lúc nào họ cũng nghĩ tiêu cực nhiều hơn. Có một số người bệnh, khi mà họ bệnh thì họ nghĩ tích cực. Vì họ nghĩ tích cực cho nên họ không có than vãn, không có kêu ca, cho nên nhanh chóng họ có thể thoát được bệnh tật. Còn có một số người cho dù có bệnh, có bị đau khổ nhưng mà họ không có chịu được và họ cảm thấy là đời mình thật là tăm tối, vân vân. Thì họ càng nghĩ tiêu cực thì càng không thoát được những cái con đau khổ đó. Cho nên chúng ta cần phải luyện tâm mình để kiên nhẫn được với lại đau khổ của chính bản thân mình. Đó là loại nhẫn nhục thứ hai ạ. Lòng
ta sumat virava chula ngesim yusava sedrava sova sumadre chula ngesim yusava sedrava sova de kada sana rava ta dirava chula ngesim yusava sedrava la chuji ta samlo ta ndo sama tele sova chugo yo rava.
Dạ, loại thứ ba đó là
so chulang is supposed to do that chulang is supposed to third patient is a patient toward the practicing the dharma, because right now the when you are practicing toward the dharma there might be the difficulties or challenges, no? So once you cannot once you cannot bear this or the challenges, then you are not practicing the patients towards the practicing the dharma, because when you practice the dharma there might be a lot of difficulties or like that, no? So that's you need to be the patient, right? Chưa chỉ tôi muốn căng hình mà chỉ muốn tiêu sợ cái chết rồi.
Và loại thứ ba ở trang 254 ạ. Loại thứ ba đó là nhẫn để có được bảo đảm về pháp. Ở đây là pháp nhẫn. Pháp nhẫn có nghĩa là cái việc mình thực hành pháp của mình cần phải nhẫn. Tại vì đôi lúc thực hành pháp nó sẽ có những khó khăn, và những khó khăn nó có thể mình không thấu hiểu được giáo pháp, hoặc là mình chưa có được những trải nghiệm đúng về pháp, thì mình cần phải nhẫn và mình cần phải thực hành tới lui lặp đi lặp lại thì mình mới có thể làm cho nhuần nhuyễn được cái trải nghiệm về giáo pháp và để hiểu đúng về giáo pháp. Nên ở đây pháp nhẫn có nghĩa là nhẫn để mình có được cái tâm mà hiểu chắc về giáo pháp, thì lúc mà thực hành pháp lúc nào cũng sẽ gặp khó khăn, thì mình cần phải biết rằng việc thực hành pháp chắc chắn sẽ có khó khăn và mình cần phải kiên nhẫn với những khó khăn đó, dần dần rồi sẽ vượt qua và sẽ có thể hiểu được và sẽ nắm rõ được giáo pháp. Mình cần phải luyện tập cái tâm đó lâu.
Cái sao sao sum chín sao sao không sao
mà chín sao thì chín sao để cái đấy chín
chín sao sao chín sao đó. Nè, con số đề lập đó, chú chim sum đó, sơ bát sum đó, đó chút giang lại, chả mấy chút đi lên đi chơi kinh đó.
Dạ, thầy nói rằng những cái phần này, các loại phân loại và định nghĩa là bản chất của bố thí ba la mật, rồi trì giới ba la mật và nhẫn nhục ba la mật vân vân, những cái phần này đều sẽ có trong bài thi. Sau này học xong thì sẽ thi, thì định nghĩa và phân loại vân vân các thứ này thì đều sẽ có trong bài thi, cho nên đạo tràng mình nhớ học.
So maybe I'm thinking maybe in the 2008 I'm thinking to finish the now the liberation the palm. So it took maybe more than I think 4 or 5 years, isn't it?
I think it's 6 or 7 years.
Wow, it took so many years, 6 to 7 years. Yeah.
Dạ, thầy có dự định là trong năm nay thì trong năm 2000 18 này thì sẽ xong luôn bộ giải thoát trong lòng tay này ạ. À. Thì tại vì bây giờ thì cũng không có còn nhiều lắm. Bởi vì giải thoát trong lòng tay từ xưa đến nay cũng đã mất 6 7 năm rồi, thời gian khá là dài rồi, cho nên năm nay thì thầy sẽ thầy giảng xong luôn bộ giải thoát trong lòng tay.
Yeah, it took very long. So I'm thinking now we should finish now. So otherwise all the time you will have a liberation of palm, yeah.
Dạ, cho nên thầy muốn là năm nay thì thầy sẽ giảng xong bộ giải thoát trong lòng tay này, bởi vì đã kéo dài thời gian khá là lâu rồi, để xong rồi thì thầy cũng sẽ giảng bộ khác nữa, chứ không phải lúc nào thì mình cũng giải thoát trong lòng tay. Dạ, sau ba loại nhẫn nhục đó thì sang tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là vui thích bất cứ thiện hành nào, vui thích tâm vui thích đây có nghĩa là phấn khởi phấn khích để mình làm bất cứ cái thiện hành nào. Không. Dạ, đối với lại bất cứ thiện hành nào mình có cái tâm phấn khởi phấn khích và vui thích để mình mà thực hiện cái hành động đó, cái đó gọi là tinh tấn. Còn đối với lại tất cả những hành động bất thiện, nếu mà có phấn khởi và có cái ý mà muốn làm cái hành động bất thiện thì cái đó không gọi là tinh tấn.
Chúng tôi sẽ được làm cho cho lề lối cái nhiệm vụ đó là chúng tôi chào người đó, chúng tôi chết lề lối cái nhiệm vụ đó là chúng tôi hiện tại làm chúng tôi đang làm cái gì cũng được sống như vậy đó.
Dạ thì tinh tấn là để đối trị lại cái tính lười biếng và buông lung của mình thì mình cần phải tinh tấn, cho nên tinh tấn cũng chia làm có 3 loại tinh tấn.
Ta đây là thằng bố đây là đi đâu có chuyện chuyện gì xảy ra.
Dạ, 3 loại tinh tấn này. Dạ, loại thứ nhất, tinh tấn như áo giáp.
Đúng không? Có chiếc chân trụ xe chứ đúng không? Ừ, chứ, chứ nè mẹ nè mẹ. Đúng không? Có chiếc chân trụ xe tôi dám bảo là ta, chứ ta chân trụ thì khá đi gọi là lẽ lúc cái nhiệm vụ đó là chân trụ thì không có gì. Chân trụ xe tôi dám bảo là kéo hóa chéo hóa là trông hóa chống xuống là xin lý chân trụ xe tôi. Chân trụ thì là rừng mạng ra và khá dây gọi là rừng xung yếu, ta chân trụ rừng xung thì xung.
Dạ, cho nên khi mà nói với tinh tấn mình phải biết là tâm phấn khởi và vui thích để làm bất cứ thiện hành nào thì đó chính là bản chất hay mình gọi là định nghĩa của tinh tấn là như vậy. Mình luyện tinh tấn là để mình đối trị với cái gì, nó là để đối trị với lại lười biếng đó. Thường ở trong thuật ngữ hay gọi là giải đãi với phóng dật, nghĩa là thứ nhất là tâm lười biếng, thứ hai là tâm buông lung, thì tinh tấn là để đối trị với lại hai cái loại đó, lười biếng với lại buông lung. Còn tinh tấn có bao nhiêu loại thì tinh tấn có 3 loại. Loại thứ nhất đó là tinh tấn như áo giáp. Đâu
Mà thằng bố tên là có chuyện 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 xe, đó chuyện chuyện xong thì chuyện sao? Có chuyện 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 chuyện, kéo chuyện 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 chuyện, xem chuyện 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 xong rồi.
dạ, có 3 loại tinh tấn, đó là tinh tấn như áo giáp là loại thứ nhất. Loại thứ hai đó là tinh tấn tích lũy thiện hành, hay mình còn gọi là nhiếp thiện pháp tinh tấn. Loại thứ ba đó là tinh tấn làm việc cho tất cả hữu tình, hay mình còn gọi là nhiêu ích hữu tình tinh tấn. Lâu
Đó, cho 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 nhằm lên chính nghĩa chính cho thành đạt được quyết chuẩn được sự khả năng của sinh chế hiện cái tương ứng dùng hiện nên nhân cái sản phẩm chuẩn được cũng vậy hiện tượng tương ứng cái chế biến sinh chế hiện cái cái mà trước đó ngã tương ứng nhằm lên nhằm sản phẩm chuẩn được đó sinh chế hiện tượng sẽ được chuẩn được cho vậy.
Dạ, cái loại thứ nhất là tinh tấn như áo giáp, có nghĩa là như thế này: cái người mà thực hành cái loại tinh tấn này là có tâm bồ đề, thì có tâm bồ đề mong muốn đạt được lợi lạc cho tất cả mọi hữu tình, cho nên nghĩ rằng vì lợi lạc cho tất cả hữu tình tôi sẽ chịu đựng được những loại đau khổ này đau khổ kia vân vân, dẫn đến cái loại đau khổ nhiều nhất ở trên thế gian này, chịu đựng tất cả mọi đau khổ để vì lợi ích của tất cả mọi hữu tình chúng sinh, thì đó chính là tinh tấn như áo giáp.
Yeah, see, so one thing that you have to know that one thing you have to know that whenever you have to think something to take the suffering sake of the other sentient being, it can be considered as the generally engine on Karigur, the dedication divine. No dedication, Marva. Re?
Perseverance. Yamina diligence, Rinpoche.
Diligence, on diligence,
No,
what
no.
diligence. Well, so yeah, that can be the diligence. That's right, yeah. So there, the first diligence is something like that, the taking the suffering for the benefiting, the sake of the benefiting the others. That can be considered as the first, the diligence. First diligence. There are the three different categories of the diligence. So sometimes that the example, that the example what you can see is that the example that because the to when you see the suffering of the others, when you see the suffering of the others, and the, if you try to take that suffering behalf of the other, that can be also considered as a diligence. Okay.
Dạ, loại tinh tấn giáo giáp này chính là mình mong vì lợi lạc của tất cả hữu tình nên mình sẽ chấp nhận mọi đau khổ, cố gắng mình chịu khổ để mà mong cho chúng sinh được lợi lạc. Như là ở trong Giải Thoát Lòng Tây trang 260 có nói, vì một hữu tình ta có thể chịu đựng địa ngục vô gián hàng trăm ngàn kiếp, đó là loại tinh tấn giáo giáp. Hoặc là lúc mà chúng ta thực hành mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ lấy hết tất cả mọi đau khổ của chúng sinh đó, rồi mình mang cái hạnh phúc của mình cho họ. Thì khi mà nghĩ rằng lấy hết khổ đau của chúng sinh thì đó cũng là loại tinh tấn giáo giáp, loại thứ nhất đang nói đến. Hoặc là lúc mà chúng ta trong cuộc sống chúng ta gặp bất cứ ai mà bị đang bị đau khổ thì khi đó mình nghĩ rằng mong để cho cái người đó bớt đau khổ thì sẽ nguyện là mình sẽ chấp nhận hết đau khổ của người đó, mình lấy hết đau khổ của người đó để cho người đó hết khổ và người đó được hạnh phúc. Khi mà gặp một người mà bị đau khổ mình nghĩ được như vậy thì đó cũng là loại tinh tấn đầu tiên, đó chính là tinh tấn giáo giáp.
Yeah, the two thang bộ đó ba. 주주당부도 쳐. 주주당부인도 좀 봐라야. 니가도 들어봐. 겨우치도 이거 주주인거 봐. 겨우치도 이거 주주인데 겨우치야로 주주치고. 다들 봐. 나 초사야다, 초밥배야다, 다 겨우치야로 주주치고 이거 봐. 들어.
Dạ, thầy vừa mới nói chính là loại đầu tiên là tinh tấn như áo giáp. Loại thứ hai đó là tinh tấn tích lũy thiện hành, hay mình còn gọi đó là nhiếp thiện pháp tinh tấn đó. Như ở trong Giải Thoát Lòng Tây có đề cập đó là sự tinh tấn này là tích lũy công đức, thanh lọc bản thân và cúng dường, tinh tấn trong việc thực hành sáu ba la mật vân vân. Có nghĩa là mình phải cố gắng để thực hành bất cứ thiện hành nào, bất cứ thiện hành nào mà mình có thể làm được đều phải cố gắng để mà thực hành hết. Thì đó chính là loại tinh tấn thứ hai.
Ta zhu shun ba de de ba sim ji ge tuan qi ya le zhu qi ya de ba sim ji ge tuan qi ge zhu sim ji le pen tuan sam lu gong le ya na sim ji tuan qi ge zhu de de ba.
Và loại thứ ba đó là tinh tấn làm việc cho tất cả hữu tình, hay mình còn gọi là như ích hữu tình tinh tấn, có nghĩa là phải cố gắng hết sức của mình để mình làm bất kỳ điều gì mang lợi lạc cho chúng sinh, bất cứ điều gì mà có lợi cho chúng sinh mình đều làm hết, chứ mình không có được từ chối. Đó là loại tinh tấn thứ ba. Và đó là loại thứ ba là như ích hữu tình tinh tấn.
Đúng không? Ok đấy. Ta đi chứ ta đi ngon thì ta sắm đi ngon thì ta sắm đi thì không được xin được hàng không được lấy được ta kể chứ ta đi ngon thì sắm đi thì lấy xong.
Dạ, vừa xong phần tinh tấn chính là xong ngày thứ 20 thì sang ngày thứ 21 sẽ là các phương pháp mà để em luyện tâm với hai ba la mật sau cùng là thiền định với là trí tuệ ba la mật. Thì ngày thứ 21 này sẽ nói về thiền định ba la mật.
Yeah, so I think today is very auspicious. Now we are starting from the that the concentration, the part of the samdhin where we talks about the shamatha and the vivasana, and I got the liberation of the palm in the palm, that the book. So up till now, whenever I teach you, the most of the time that I don't look too much in the liberation of the palm in the Tibetan version. So now that today we just reached the point of the way that we talked about the shamatha meditation, and I got the my liberation palm in my hand. So I feel that's quite auspicious. So now I will go more through the word by word the liberation of palm. Okay, because this part is the most of the important parts of the one of the most important part. So also it will be a little bit more tough and more difficult. So I will try to go through the word by word. Okay.
Dạ, thầy nói hôm nay có một điểm rất là may mắn, điểm cát tường đó là chúng ta sang cái phần học về thiền định với trí tuệ. Thiền định với trí tuệ chủ yếu là nói về hai phương pháp mà để mà chúng ta thiền về tánh không, đó là ở trong thiền định nói về tịch chỉ, và ở trong trí tuệ ba la mật thì nói về thăng quán, đó là hai phương pháp thiền, hay mình còn gọi là thiền chỉ và thiền quán. Thì tịch chỉ và thăng quán là hai phương pháp thiền để mình hiểu biết được về vô ngã và tánh không. Thì trước giờ thầy vẫn giảng Giải Thoát Lòng Tây dựa trên bản tiếng Anh, mà may mắn hôm nay thì đến phần tịch chỉ và thăng quán thì thầy lại có bằng tiếng Tây Tạng, cho nên thầy sẽ hướng dẫn từng chữ theo như Giải Thoát trong Lòng Tây bằng tiếng Tây Tạng. Thì phần này thì thầy nói có thể sẽ khó hơn, nhưng mà chúng ta hãy cố gắng để chúng ta xem xét kỹ cái phần ý nghĩa trong Giải Thoát Lòng Tây được nói đến về tịch chỉ và thăng quán như thế nào, thì khi đó chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái phương pháp thiền về vô ngã tánh không, bởi vì đây là phần quan trọng. Đâu,
đúng không? Understand. So that the example, now you might have all have a liberation of palm in the book. Just read the liberation of the palm in the book. Okay, just look at it. Okay. Now I will go through the every of the words. Okay, word by word. Mostly I will read that in the Tibetan. I will read that in the Tibetan, and Phong might read it to you in the Vietnamese. And the way I need, the way I have to give the explanation, where I feel you need the explanation, I will give the explain. Okay, explain about the points where I feel that it really needs.
Và đây là phương pháp học giống như trong các tu viện, đó là thầy sẽ đọc từng chữ, nghĩa là trong sách giải thoát trong lòng tay có bao nhiêu chữ thì sẽ đọc hết. Phần nào thầy cảm thấy là cần phải giải thích thêm để chúng ta hiểu rõ thêm về cái ngữ cảnh và cái ý nghĩa đó thì sẽ giải thích thuật ngữ và sẽ giải thích để chúng ta hiểu thêm. Cho nên nếu mà đạo tràng mình mấy hôm nay khi mà học giải thoát lòng tay về tịch chỉ và thắng quán, nếu mà đạo tràng mình có sách giải thoát lòng tay thì chúng ta mang theo và chúng ta dò theo từng chữ để mình hiểu rõ được ý nghĩa mà ở trong giải thoát lòng tay nói như thế nào. No.
Now here it's really it's more talks about the meditation. What is the meditation? What is the actual meditation? What is the requirement for the meditation? What is the obstacle for the meditation? It really talks very lengthy and the very details. Sometimes people like the meditation, but they are not very clear that the, what is the definition of the meditation? What is the obstacle for the meditation? They are not clear at all, but still they say they meditate. Yeah.
Và ở từ ở phần này thì sẽ nói về thiền nhiều hơn. Thì ở đây có kỹ thuật thiền và mình thiền thì mình cần phải có những điều kiện nào, những trở ngại cho thiền là như thế nào, mà làm sao để có thể khắc phục được những trở ngại đó, vân vân. Thì tất cả mọi điều về thiền thì sẽ được trình bày rất là chi tiết ở trong phần này. Từ xưa đến giờ chúng ta muốn thiền nhưng mà chúng ta chưa biết rõ về thiền thì không thể nào thiền tốt được. Hoặc là có những người muốn thiền nhưng không hiểu rõ về thiền thì không thể nào mà có thể thực hành thiền có kết quả đúng được. Cho nên chúng ta cần phải biết các cái kỹ thuật thiền và làm sao khắc phục được các lỗi trong thiền, khi đó chúng ta mới có thể thực hành tốt được.
Okay, now I will reform the Dhamma law. Rồi, thật tiết rồi. Thầm bây giờ, 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 thầm bây
Dạ, thầy bắt đầu đọc xuống à. Con đang đọc ở trang 263 à. Đặc biệt về cách luyện 2-3 la mật sau cùng, có hai tiêu đề phụ: luyện tập tinh yếu của tịch chỉ và cách đào luyện tuệ quán đặc biệt. Tuệ quán đặc biệt ở đây chính là thắng quán à. Thì phần đầu tiên luyện tập về tinh yếu của tịch chỉ thì có 6 mục nhỏ. Thứ nhất là đào luyện những điều kiện tiên quyết để đạt đến tịch chỉ. Thứ hai là cách thực thụ để đạt tâm tịch chỉ. Thứ ba là từ căn bản này làm thế nào để đạt chính trạng thái tâm. Thứ tư, cách đạt chính trạng thái tâm nhờ 6 năng lực. Thứ năm, 4 loại tiến trình tâm, và thứ sáu, tịch chỉ thực thụ. Lâu rồi.
Ta thế à, và thế à, chỉ muốn đứng cái cấp tinh thần sẽ là gì làm mà mong xuống về. Phải chỉ tham gia chế biến cấp số ổn định. Thế là sinh ra cái nguồn này, và sinh ra cái nguồn này, chủ yếu bắt đầu thu mua bắt đầu chủ yếu về xâm đi cái nhà lên, xâm xâm số cái nhà lên mà chuyện gì à, ra hết thì đã được nhiều chúng cái xâm bên này thay đổi được, kiểm chứng xem nó chưa sử dụng. Đi mình làm đồ chơi của tôi như đó, ngoài cái chế độ số không chịu chịu đâu có chỉ một mình chơi là, đồng anh cái tinh thần cái nguyên lý sinh ra chỉ bắt đầu chủ yếu bắt đầu chủ yếu xem nơi đó nơi đó mình làm này sinh ra gì về, thông mà đi tempo xịt rồi mà khéo chế. 태양 벌써 줘봐도 다 받아서 또 받아 또 많이 또 하도 이제 걸라 대게 와라 신의 때문에 더 고대 대인우지 돈 써버 때문에 당분 내자 때문에는 멤버 센네 데브리지 써버도 마음에 써버도 뭔가 매주에 써버 니고 받아 이 시아타 대받아 놓다 내가 마세 신의 루나 단조 니가도 메타 보고 배 대마저 신의 루나 단조 니가도 메타 보고 배 또바 춘라 또바 춘라 제툰 제툰 발라 남준래 세스란 대보고 받아
Dạ, con đọc tiếp. Trong phần phạm vi trung bình, Gapje Bhavanka đã không bàn đến tăng thượng định học và tuệ học. Ở đây là ở trong tăng thượng định học và tuệ học là giới định tuệ. Tăng thượng định học và tuệ học mà Ngài sẽ bàn trong chương này, tức là hai pháp A Lầm và cuối. Định là một cái gì chúng ta có chung với người không phải Phật tử. Dạ, câu này có nghĩa là nói về định, nó có nghĩa là cả đạo Phật và cả ngoại đạo đều thực hành. Những hình thức thấp kém của định là những phương pháp, là những pháp tu các thiền thuộc sắc và vô sắc. Chúng ta có thể nhờ những pháp tu này để đạt giải thoát nếu có tâm từ bỏ kèm theo. Tâm từ bỏ đây là tâm buông xả. Và nếu tu tập kèm theo sự quy y, ta sẽ làm cho pháp tu ấy trở thành Phật pháp. Nếu không có tịch chỉ, ta sẽ không phát triển được một thực chứng lớn lao nào mà từ các loại thiền quán về tánh không trong kinh điển hay những loại thực chứng trong mật tông về các giai đoạn phát sinh và thành tựu vân vân. Nếu không có tâm thực chỉ thì không thể nào phát triển được những đức tính, chỉ có được nhờ đắc các loại định nhất tâm thuộc kinh điển hay mật điển. Tâm thực chỉ giống như một bình chứa để bạn rót nước vào, bởi thế thực sự vô cùng quan trọng để phát triển thực chỉ vững chắc. Trong những giai đoạn đầu tiên, bạn phải phát triển tuệ đi sâu vào tánh không để chặt đứt gốc rễ sinh tử và đạt giải thoát. Nhưng muốn làm điều này thì trước hết bạn phải đạt đến tịch chỉ rất vững. Muốn thấy được vạn pháp như thực chất của chúng, thấy một cách rõ ràng thì trước hết bạn phải có một sự bền vững và kiên cố. Giả sử bạn đang nhìn một bức họa trên tường, có hai điều kiện cần thiết để xua tan bóng tối che mờ bức họa. Một là ngọn đèn sáng và không có những luồng gió làm cho ngọn đèn ấy lung lay. Cũng thế, nếu bạn đã đạt đến tâm tịch chỉ thì thực dễ dàng hơn nhiều để phát triển thực chứng qua pháp thiền về thân người khó được hoặc thiền quán về vô thường. Long sư.
One thing that I heard that in the liberation palm in the Vietnamese you have the true volume, isn't it?
Yes,
Yeah, true volume, that's easier. No, not Tibetan, what I'm carrying the one volume, so thick, no, that book is so thick.
dạ, thầy nói ngoài giải thoát lòng tay chúng ta được cắt ra hai quyển sách cho nên nó mỏng, nó dễ đem, còn tiếng Tây Tạng thì gom hết vào một cuốn cho nên khá là dày, đem đi khá nặng.
Yeah, monastery, when we used to debate, sometimes we have to memorize, no? So memorize, sometimes that we have to memorize. That time when I'm memorizing, like this thick book, this is one test thick book, maybe I have memorized more than half of it, that book. Because it depends that sometimes when you have to debate, there's a two chapters. That what thick book there will divide into the two chapters, and the first chapter and the second chapter. If you have to debate in the second chapter, then you have to memorize that. It will be much better, no?
Dạ, thầy nói rằng khi mà đi học triết và đi biện kinh, nghĩa là đi tranh luận về giáo pháp đó, thì cần phải học thuộc lòng, là bởi vì giả sử như một cái bản luận nó có nhiều phẩm, nhiều chương mà muốn tranh luận, muốn trích các cái câu nói đó, trong các cái phẩm khác đó, thì những người học phải học thuộc lòng chứ không thể nào mà cầm sách ra để đưa nhau mà xem được, nên phải học thuộc lòng để trích dẫn. Nên có một lần thầy có học một bản luận gần như là cái cuốn dày mà thầy đang cầm nó cũng được phân nửa cuốn. Lâu chưa?
Nha, ta đến mà đi rồi ba, làm chuyện là sẽ ta làm chuyện sẽ được ba. Mỗi khi chuẩn bị chuyện kế bờ sông bờ thì thấy sông bờ sông là gấp bội so với những sinh lệ sinh lệ rồi đến bên năm chơi nhiều mà năm bờ chỗ mà sinh lệ thô mà sinh lệ chơi chơi sông bờ thô mà sinh lệ được gọi là ta sinh lệ được là cái chế mà yên bát sông bờ này sinh lệ được là cái chế mà yên bát cái chân sông bờ rồi sau thằng cô đó là cái được gọi là sinh lệ được gọi là sinh lệ trong này thế nên học công cái học tôi mà nhiều tôi sẽ ra được cái đấy học tôi mà nhiều tôi sẽ ra cái vào thằng cô đó cái chế của tôi sinh lệ được gọi là sinh lệ được là cái chế mà đấy sau đấy sau đấy
Dạ, con đọc tiếp tác phẩm Đèn soi nẻo giác của Ngài Atisha nói về sự phát triển tịch chỉ để có được thiên nhãn. Chữ thiên nhãn này trong tiếng Tạng là cái chữ này có nghĩa là cái trí mà thấy được bản chất thật sự của các pháp đó, nghĩa là trí chứng tánh không mà. Đó là trí chứng không chứ không phải là thiên nhãn đâu mà. Thì trong tác phẩm Đèn soi nẻo giác, Tổ Atisha nói về sự phát triển tịch chỉ để có được trí chứng tánh không ạ. Tuy nhiên, điều căn bản dễ hiểu nhất về điều này đã được Shantideva là Ngài Tịch Thiên nói như sau: Hãy biết rằng nhờ tuệ quán đặc biệt sau khi đạt tịch chỉ lớn, bạn sẽ phá hủy vọng tưởng. Bởi vậy, như từ đầu hãy nỗ lực đạt tâm tịch chỉ. Cho nên ở đây nói về cái trình tự thiền, có nghĩa là đầu tiên phải thành tựu được tịch chỉ, sau đó mới dẫn đến thiền quán. Khi mà thiền quán thì mình sẽ thành tựu được thắng quán, chứng được tánh không. Thì khi mà muốn đạt được thắng quán mà chứng được tánh không thì phải dựa trên tịch chỉ. Nếu không có tịch chỉ thì không thể nào phát sinh được trí chứng tánh không. Lâu không?
đúng không xin nhận chứ ta thằng mới xin nhận chụp là thằng mới xin nhận chụp là khai được gọi là từ trong bao là xin nhận chụp là xin nhận chụp là thằng mới xin nhận cái chỗ xin rồi à chỗ chủ gọi là thằng mới là thế xong rồi xin nhận cái chỗ chủ gọi là xin nhận cái chỗ chủ thì khai được là vậy nên ta nó bây giờ nào đó thuần bị yên nữa vậy đó bao chung à chung xí vậy chung à mà bây giờ chỉ dùng số phương pháp chỉ dùng đa ba đó bao là số lượng đó dùng số phương pháp chủ xin nhận chụp là thằng mới thế chủ thì phải chơi chơi chung rồi thế xong rồi chỗ chủ thì chơi
Và do đó khi mà Ngài Tịch Thiên Ngài đã nói về cái trình tự thiền như vậy, có nghĩa là đầu tiên mới thành tựu tịch chỉ, rồi sau đó thì mới có thể dựa trên định lực của tịch chỉ đó mới có thể thiền về tánh không, và sau đó mới có thành tựu được thắng quán, chứng được tánh không. Thì theo cái trình tự đó thì cho nên đầu tiên mình phải xác định là mình cần phải thành tựu được tịch chỉ. Nên ở phần sau nói như thế này, ở trang 266 ạ. Có 6 điều kiện để thành tựu tịch chỉ, đào luyện những điều kiện tiên quyết để đạt tâm tịch chỉ, cho nên có 6 điều kiện. Ở chỗ thích hợp, ít muốn ở đây là thiểu dục ạ. Thiểu dục là ít ham muốn, biết đủ là thiểu dục tri túc, từ bỏ những yêu cầu của xã hội, giữ giới thanh tịnh hoàn toàn, từ bỏ những tư tưởng tham dục. Đây là 6 điều kiện để có thể thành tựu được tịch chỉ. Lâu
nhá. So, tanda tiye ndi tsangpa ra, deva tsu tanda tsu tsu tiye ndi kaba tsongsi na dode jengi kondu kuyo rwa, dode jengi nam tsongsha asa kuyo rwa. Dode jengi nga tsidi dwe towa, londe kanto dhruva yu, leba nyi da nye sangda, sasangwa da tsosangda, nanjo dewe yu jini tiye nse, dode jengi kondu ya de, dode jengi sui tsongri, judu jamba gomi tsongri wa, judu jamba gomi tsongri. Che san tanda ti kondu sa di judu jamba gomi li kondu ni tsong kuyo rwa, ta tanda judu jamba gomi li kondu ni kari tsongri sa na, shine dhruva yu tsu tsu kuyo rwa, sam tiri. Tumbe, tambu tumbe yu na newa asa, tumbe yu isi da tsu, dodi jen tsu ya, tambu tumbe yu isi da tsu mbala kandre tsu kuku yore slava ina, nen jo bada gom kare kike ina, sosu kuru yu di pa masi yahu ji kuku yore, tumbe yu kuru yu di yahu ji kuku yore. Pena sosu de de na kimse yahu me na, pe nyora tsu su ugru wa, ya jo chi ya yu kuma rwa, se za kuru yu di yahu ji kuku yore, sti tsu yore. Ani nyim do circling rwa, dharma friend da tsu yahu ji kuku yore, sti tsu yore.
Dạ, thứ nhất là ở chỗ thích hợp, nơi chốn mà bạn tu tập có 5 yếu tố. Tác phẩm Trang Nghiêm Kinh mô tả loại trú xứ cần thiết như sau. Trú xứ ở đây là nơi mà mình sinh sống để mình tu tập tịch chỉ. Đầu tiên nó nói về nguồn gốc của những điều kiện này, 6 điều kiện này do ai nói và nguồn gốc ở đâu ra. Thì trích từ tác phẩm Trang Nghiêm Kinh. Trang Nghiêm Kinh mô tả như vậy. Trang Nghiêm Kinh là một bản luận do Ngài Di Lặc, Ngài Từ Thị Di Lặc đã giảng nói, cho nên chúng ta phải biết rằng 6 điều kiện để thành tựu tịch chỉ này, nguồn gốc là trích từ bản luận Trang Nghiêm Kinh của Ngài Di Lặc. Nên năm yếu tố này là như sau: có hiện trí tu tập, được lương thực thù thắng, ở một chỗ tốt lành, một chỗ không ô nhiễm, thiền trí thức gần kề. Đây là năm điều kiện của một cái nơi ở thích hợp để từ đó mình có thể tu tập thành tựu được tịch chỉ. Tại sao gọi là nơi ở thích hợp? Đó là nơi ở thích hợp này là nơi có một môi trường thuận duyên để chúng ta thành tựu thiền định và ít nghịch cảnh, ít nghịch duyên. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta sống ở một nơi mà hàng xóm xung quanh cứ gây phiền hà cho mình đó, thì mình chẳng có làm được việc gì, thực hành pháp cũng không xong mà học pháp cũng không được. Cho nên mình cần phải ở một nơi hàng xóm hiền hòa, rồi ít gây phiền nhiễu cho mình, rồi môi trường ăn uống sinh hoạt vân vân, tất cả mọi thứ đều thuận duyên. Cho nên chúng ta cần phải lựa chọn một nơi ở có đầy đủ thuận duyên và càng ít nghịch duyên càng tốt để chúng ta thành tựu tịch chỉ.
Nwa, ondo se. Ta thangbuddele dhiraba, thunbe yuna neba saye dhiraba. Nyeba de dheba chungwa, chungwa sheba, dheba chung dhujung chungwa sheche wo saye dhiraba. Ode dhiraba, ta dhiraba, shine yu chok chok dheche. Ani ngay dhiraba chik logo yinraba, ta dhiraba.
Cho nên điều kiện đầu tiên là ở chỗ thích hợp, điều kiện thứ hai là ít muốn, điều kiện thứ ba là biết đủ, điều kiện thứ tư là từ bỏ những yêu cầu của xã hội, điều kiện thứ năm là giới thanh tịnh, và điều kiện thứ sáu là hoàn toàn từ bỏ những tư tưởng tham dục. Nên đầu tiên là chỗ tinh thần là thầy vừa mới nói xong, đó là nơi có nhiều thuận duyên và ít nghịch duyên để chúng ta có đủ cái điều kiện tốt mà chúng ta thực hành tịch chỉ.
Okay, now you just read this part. Okay, now the second chapter you can see the how you have to get to practice the shamatha meditation. That part now we'll start from there. Okay, so now the others, the these parts. Now the first part when you talk about the preliminary requirements for the practicing the shamatha, they talk about the 6 points. No, now they talks about the now the real way of the practicing the shamatha. Rava shine du zu wo chto wa o din ma nge lu nge rva o din ma nge chte
Dạ, đây là phần chính mà chúng ta thực hành tịch chỉ. Và cho nên là đầu tiên khi bước vào phần chính thực hành tịch chỉ á, thì chúng ta cần phải có các điều kiện thuận lợi để chúng ta thiền trước. Nên để có được những điều kiện thuận lợi nên thì được nói ở trong bản luận Trang Nghiêm Kinh của Ngài Từ Thị Di Lặc nói về 6 điều kiện. Nên ở đây chúng ta đang học về 6 điều kiện này. Lâu chưa?
Okay. Tā tā yendu tā mā tā nyeba shenē rūpa tsangu tā nyeba ngā pōntu che che tenpe gyūli chōwa wā sē tā shenē rūpa tā tsangu yorwa nyeba ngā yinyā pōla tu che che gōmba wā sē tā tā ngū tā shenē mā tōgō nā kēche shū tā kari shen gōr sā na shenē la gēk che nye kē nyeba ngā yorwa tā tā nyeba ngā tā shen gōre rā sō nyeba shenē ngō rūpa tsū sē shuwa wā tā shenē rūpa tsū tā rā
nyeba ngā tā kari tō gōmi shē
nyeba ngā pōntu che che tenpe gyūli nyeba ngā tā kari wā sā na lē lō che Nyabangā pōntu ʻūtāk tsikchitwa, Nyabangā pōntu jē tēmbē gyōlē chōngā, lē lō tāne, dāmngā tā jē tā jē tā gōmē tā dōmē jē tā jē tā, tētā Nyabangā rō tō tō sē tērē, ātē tērē sōngā. Nāngbō tēlā lē lō tērē. Nyibā tēlā dāmngā jē sētā sāmbā, lā mē dāmngā jōrwa, lā mē nāng shōng jōgō, jī jīndi jē tō yā tē, nyibā tērē. Tene chingwa da goba nyi chi, chingwa da goba chi, dumi che da doche sada zamba la, sem dos kom go da zamba la, chingwa da goba chungdu nyembo ten go rwa. Chingwa da goba chungdu nyembo ma tenpa chen, chingwa da goba ma chungdu nyembo ten so na, wata nyeba nga tere.
Dạ, đó là các cái điều kiện thì thầy nói, các điều kiện nên nói khá là rõ, mình có thể mình đọc và mình thực hành. Kế tiếp thì thầy nói tiếp về cái phần chính để thực hành tịch chỉ ở trang số 271 ạ. Cách thực thụ để đạt tập tịch chỉ, phân biệt cực đoan và trung đạo của Ngài Di Lặc. Ở đây là một bản luận của Ngài Di Lặc, một bản luận khác của Ngài Di Lặc tên là phân biệt cực đoan và trung đạo. Thì nói đến cái cách thành tựu tịch chỉ này, mình phải từ bỏ năm khuyết điểm. Ở đây điều đó là năm hố sâu, là từ bỏ năm hố sâu, đào luyện 8 điều chỉnh. 8 điều chỉnh là mình phải thay đổi cái cách suy nghĩ của mình ấy, gọi là 8 điều chỉnh, là 8 điều mà mình cần phải tôi luyện, gọi là 8 điều chỉnh. Sẽ làm bạn đạt được năm hố, có nghĩa là năm lỗi này là năm lỗi gì đó, là một là lười biếng, hai là quên lời chỉ giáo, ba là trọng cử không trầm, bốn là không sửa đổi, và năm là chỉnh lại, chính là cái 8 điều chỉnh này. Nên ở đây nói rằng bất cứ lúc nào mình gặp hôn trầm và trạo cử á, thì mình phải áp dụng phương pháp đối trị để mà mình diệt trừ cái hôn trầm trạo cử đó, tách cái hôn trầm trạo cử đó ra khỏi cái tâm thức của mình để mình có thể tập trung vào đối tượng thiền của mình. Nhưng mà lúc nào mình không bị hôn trầm và trạo cử thì không nên áp dụng đối tượng, nên mình không thể nào làm ngược lại, lúc hôn trầm trạo cử mà không áp dụng đối trị rồi cái lúc mà không bị hôn trầm trạo cử lại áp dụng phương pháp đối trị thì đó chính lại là một lỗi trong thiền. Nên lúc nào gặp hôn trầm trạo cử thì phải đối trị, còn lúc mà không bị hôn trầm trạo cử thì không áp dụng phương pháp đối trị. Đó là chúng ta phải hiểu về thiền tịch chỉ là như vậy.
Đúng rồi, tháng này chỉ luôn nghe đúng không?
Dạ, bây giờ thầy sẽ đọc tiếp à.
Thì năm nay các chúng tôi đã đưa ra thế, từ mấy ngày này chăm chú đến ngày thứ sáu thì mà ông ông nói chuyện cho mà xong, mà mình nói mấy ngày thế thì bây giờ cũng mà chỉ có thế thôi, mình bảo chuyện cho mà tôi xíu chút xong rồi thế thì mình thấy mình làm mấy ngày thì biểu cũng xin chỉ chung là chung cho chỉ chung bộ chế văn này yếu sở mình cho mà mình sở chế về nên mình vẫn chỉ làm mình làm như chế mà xin này cái bác cái sự cho mà xong bắt đầu thế nào chuyện cho mà thế thôi mà thế bảo làm mà không chung rồi xíu được luôn à. Không chung chung bên đây tao mà thấy bảo làm mà không chung rồi xong đó mấy ngày sau là ý tưởng để mình sẽ report được cái gì chứ mà chúng nó cũng được chứ xem mấy cái xin này là sang sang chuyện gì làm được chứ và chuyện mà về có sự chuyện bất xong thì đi ra về chỉ biết là mình sẽ đóng sẽ được cái bệnh gì xin này sẽ được làm được mà thì anh em có chung xong rồi. Now here it talks about the mainly, it talks about the generally, the practice, how should have the practice. Now here it's saying that whatever the, your the practice, you should that based on the ancient of the text of the great Nalanda scholar, not just weight of the some master's word. When you go to the some of the masters who's only you try to meditate, even you meditate the whole of the your life, you cannot reach the shamatha at all. Because this shamatha meditation should base on the ancient scholars than the Buddha's word, not by the master's word. There might be the different masters and the different master's word, you should not base on that. It's clearly, it can mention it here, no? That's a very important point. It talks about. Otherwise, you will not know the right way of the shamatha.
Dạ, thầy đọc tiếp phần này ở trang 272 ạ. Nói cách khác, bạn phải đào luyện 8 điều đối lại năm hố sâu. Không lời chỉ giáo nào về cách đạt đến tịch chỉ tốt hơn là chỉ giáo được tìm thấy trong cổ thư, những tác phẩm của Ngài Di Lặc, những khảo cứu của Ngài Vô Trước về những địa vị khác nhau. Những địa vị khác nhau ở đây là những địa Bồ Tát, những bản văn về trung đạo và những tầng thiền định vân vân. Ta phải tìm những giáo lý như vậy để quán niệm. Thay vì làm thế, ta có thể xem trong một chỉ giáo khẩu truyền của một vị thầy không phù hợp với pháp trình bày trong cổ thư, hoặc ta có thể xem trọng vài bộ chú linh tinh. Việc ấy cũng như đi tìm một cái gì tại một nơi ta không thể gặp nó. Nhưng nếu theo kỹ chưa nói về tịch chỉ của tông cách ba trong quyển những giai đoạn lớn của đạo lộ thì ta sẽ không bị nguy cơ này. Vậy nếu không tham chiếu luận thư cổ, bạn có thể tin những lời nói của một thầy nào đó xem là chỉ giáo. Nếu thế thì dù có bỏ cả đời còn lại để tu trong hang núi, việc thiền định của bạn cũng hỏng vì sự hôn trầm vi tế. Quá nhiều người đã sai về bí quyết đạt đến tâm tịch chỉ bằng cách hướng tâm chỉ chú ý hướng tâm mà thôi. Họ đã hụt mất cơ hội lớn, đặt nỗ lực vào chỉ giáo sai thì làm cho đời người của mình trống rỗng. Ở đoạn này nói rằng chúng ta muốn thực hành tịch chỉ và thắng quán, đầu tiên là chúng ta phải thực hành tịch chỉ trước. Nên khi mà thực hành tịch chỉ thì cái kỹ thuật làm sao để có thể thành tựu được cái tịch chỉ đúng, tại vì không phải ai cũng thiền rồi sẽ thành tựu đúng được tịch chỉ. Có người nghĩ là mình thành tựu tịch chỉ nhưng mà đó thật sự không phải là tịch chỉ mà do Đức Phật nói đến. Nên kỹ thuật mà thiền tịch chỉ ở đây được nói thì cái nguồn mà sâu xa nhất được nói đến đâu chính là do lời của Đức Phật dạy. Chính Đức Phật đã dạy về cái phương pháp thiền tịch chỉ này. Và dựa trên lời Đức Phật thì các vị tổ sư thời xưa, ví dụ Ngài Vô Trước hoặc là những vị học giả của truyền thống Nalanda đã ghi lại những cái kỹ thuật để hướng dẫn chúng ta làm sao để đạt được tịch chỉ đúng với lời Đức Phật. Nếu chúng ta không dựa vào đó thì sẽ không thể nào đạt đúng được tịch chỉ theo như Đức Phật dạy. Ngoài ra, nếu chúng ta dựa vào những cái chỉ giáo mà không phải thuộc cái truyền thừa chính thống, không phải thuộc vào cái nguồn gốc chính thống, thì khi đó chúng ta có uổng phí cả đời mình đi chăng nữa, có thể khó khăn được bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nào đạt được đúng cái tịch chỉ theo như lời của Đức Phật đã dạy. Do đó mình đã vô tình bỏ phí cả cuộc đời mình rồi. Nên ở đây, ý ở đây có đoạn này nói rằng chúng ta muốn thành tựu tịch chỉ thì chúng ta cần phải dựa vào lời Phật và dựa vào lời giảng dạy của các vị tổ để mà giải thích lời Phật đó, thì phải dựa vào các cái bản kinh và bản luận đó để chúng ta noi theo đó, làm đúng theo cái kỹ thuật đó để đạt được tịch chỉ, chứ không phải muốn áp dụng cái kỹ thuật nào của bản thân thì điều thiệt cái cách đó là không phải là cách thực hành đúng. Lâu
Recently, I just saw that in the internet that the small video clip. It is about one video clip, one the Tibetan drunkard. It seems like a drunkard. Now he tried to preach because there's three or four men they are discussing and that they were just asking the question. First of all, he's drunkard. Second of all, they might be talk and something and that they just try to praise him. Then he got that with their praise. I think he got some lot more built up the ego and he tried to preach the Dharma. Some points are right, some points are very funny, some points are completely wrong, and he preach and preach, really. So this is something like that, no? Now that the drunkard, so really he might feel that he's knowing the very right Dharma. So very funny video clip. But at some points really he talks a very right Dharma. Some points are totally very funny things, some points are wrong things. And then he was teaching the preaching the Dharma. Nowadays he first of all he wanted to go to the drunk, no? So then yeah.
Dạ thì hôm trước thầy có xem một cái đoạn video ở trên YouTube thì trong đó có một người Tây Tạng say rượu uống say xỉn rồi bắt đầu thuyết pháp, những người xung quanh nghe, người xung quanh chắc là cũng say rồi cho nên nghe anh ta nói thì vỗ tay tán dương, khen ngợi. Thì khen ngợi xong rồi anh ta nghĩ là mình hay cho nên anh ta nói tiếp, nhưng mà anh ta nói tiếp thì có lúc nó đúng, có lúc nó không đúng, rất là buồn cười, có lúc mà nói hoàn toàn là sai. Nhưng mà bởi vì người xung quanh tán dương cho nên anh ta cứ thế mà cứ nói thôi, rất là buồn cười.
So that's why it's saying that the Dharma should be the how should be the Dharma. That's very important. So this meditation, it said that it's a very clear point. The how should be the Shamatha meditation should be. It's not said by the some masters. It should be said by the Buddha, Nalanda masters. All this said, then only it can be practiced. Otherwise, even the some master says and he don't have the any evidence to prove from the Nalanda masters, then it cannot be the Dharma. So it clearly it will mention it. No? That's a very important point.
Dạ, do đó đây chúng ta phải biết là mình thực hành tịch chỉ dựa vào những cái kỹ thuật phải được Đức Phật nói, hoặc là phải được các vị tổ Nalanda diễn giải lời của Đức Phật, cho nên chúng ta mới tin chắc được vào những đó là những cái kỹ thuật đúng mà chúng ta khi mà chúng ta noi theo thì sẽ thành tựu được đúng loại tịch chỉ mà Đức Phật đã hướng dẫn. Còn nếu như mà chúng ta cứ tin vào những vị thầy mà tự nghĩ ra các kỹ thuật dựa vào cái trải nghiệm của bản thân mình, không không có dựa vào lời Phật, cũng không dựa vào những cái chỉ dẫn của các vị tổ ở truyền thừa Nalanda, thì khi đó rất là có nguy cơ chúng ta sẽ không thể nào mà đạt được đúng cái loại tịch chỉ. Nên chúng ta khi mà chúng ta thực hành bất cứ cái kỹ thuật gì nào thì cũng phải biết về cái nguồn gốc của cái kỹ thuật đó, và phải chính xác được rằng cái kỹ thuật đó đã từng được Đức Phật thuyết dạy và đã được các cái vị tổ Nalanda đã trình bày lại và đã hướng dẫn rõ ràng, và phải diễn giải rõ lời Phật. Khi đó dựa vào đó chúng ta thiền thì mới có được kết quả đúng.
Yeah, that's the point. Then all that. Then a shung chi mun de tabur ma tiem ba lama khang chung re sung da menga yin se ba li ten de mi se ru bu de chi chung wa cham lo gom de chu sim la mi ber ba sim la mi be shin ne la sang chen ji lam de chu ba chen ma be ko so chung bu shuo de din da ba le che zam be zam me je tong se de che ba ni le shen me de ba.
Dạ, cái đoạn đó chính là cái đoạn ở trang số 272 ạ, cái đoạn thứ hai ạ. Vậy nếu không tham chiếu luận thư cổ là do Phật dạy, bạn có thể tin tưởng lời nói của một vị thầy nào đó, ý là nó một vị thầy bất kỳ, thì cái đó tin hay không là do bản thân của mình tin thôi, và mình xem cái lời đó là chỉ giáo. Nếu thế thì dù có bỏ cả đời còn lại để tu trong hang núi, việc thiền định của bạn cũng hỏng vì sự hôn trầm vi tế, nghĩa là do hôn trầm với trạo cử vi tế mình không khắc phục được thì có thiền cũng không xong. Quá nhiều người đã sai về bí quyết đạt đến tâm tịch chỉ bằng cách chỉ hướng chú ý vào tâm mà thôi, họ đã hụt mất cơ hội lớn, đặt nỗ lực vào chỉ giáo sai thì chỉ làm cho đời người mình trống rỗng. Vâng.
Maybe you turn off the recording, okay?